chuyện của ông Phật, còn của chúng mình thế nào là có cả thần sự tâm lý mà không có lý thuyết tiến. Mình bây giờ một cái việc tư của mình bây giờ, trong cái lúc mình niệm Phật thì rõ ràng mình cũng có cả hai việc là buông cả những cái hy vọng, những kiến hoặc tư hoặc, và mình trở về. Và ngay cái lúc mình niệm Phật ấy đó, thì mình vẫn thấy là mình tin chắc là mình đang trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên rằng không có thực hành ngay trong việc làm, tin lặng mà thực hiện tập pháp, chứ không phải là cái người nói, người giảng mà không có cái thực hiện. Còn đằng này thì ngược lại, thiên về việc thực hiện. Đó. Dùng ngay cái việc niệm Phật để thực hiện Phật pháp. Rồi ta nói tiếp đại sư. Dạ. Mà sở dĩ mà ngài gánh vác được là bởi vì các ngài hiểu được cái phần thân sâu. Thế còn người thế gian tại sao lại không vào được cái căn bản thân tịch? Cho nên cứ càng suy nghĩ thì lại càng xa. Bởi vì cứ đi cái đường sanh tử thì càng đi thì càng xa. Càng đi là buông cái đường sanh tử ra, trở về cái căn bản bồ đề của mình, thì mới vào được sự thật. Có đặt chân lên đường sự thật thì mới về đến cảnh Phật thật. Càng bây giờ lại đi đường khác mà nói chuyện hiểu được cái đạo này thì dĩ nhiên là không có. Thế cho nên càng suy nghĩ thì càng xa. Những người này lại không bằng căn này đặt nốt cái đoạn dưới và nói nốt đoạn dưới.
Những người này lại không bằng mấy ông mấy bà thật
và chất pháp. Người ta không có học rộng, người ta không có lý thuyết nhiều, nghĩa là không có cái lý luận. Thế nhưng mà người ta chân thật và người ta thực hành cái việc niệm Phật, thành ra người ta vẫn được cái quyền hưởng cái đức trí tuệ của Phật. Cũng như cái người mà rớt không biết gì cả, rớt không biết bơi, nhưng mà gặp cái thuyền mà người ta chịu bước chân lên trên cái thuyền ấy thì người ta có qua bờ bên kia không? Biết bơi, không có học gì về nước, không có học gì về các thứ, về nước, về biển, về các thứ, không có học thứ gì cả. Nhưng mà có cái thuyền đấy, người ta chịu đặt chân lên cái thuyền thì người ta có sang bờ kia thôi. À, thế còn bây giờ người học về biển, về nước, về các loại cá, về những cái môn bơi thật giỏi, mà bây giờ tự lực mà chính mình lại không bơi thật sự, thì cái người có sang được bờ bên kia? Thì dĩ nhiên cứ học thêm nói thật giỏi, bơi thì phải kiểu này, làm cái kiểu này, nhưng mà chính mình không có thực tập mà cũng không nhảy xuống nước, không bơi, thế thì bao giờ mà lên bờ bên kia? Còn đằng này người ta không học gì cả, không biết gì về biển, về nước, về cá, về gì hết, mà cũng chẳng biết là gì về phương pháp bơi lội cả. Nhưng mà có cái thuyền, các chị trời biết cho mình cái thuyền. Thế trên đây chúng mình bây giờ cũng thế, nếu cứ học chữ nghĩa về người mà lý luận xuyên, trong khi Đức Di Đà ngài có cái tâm, ngài đã có cái nguyện mà tiếp dẫn, thì mình lại không thèm, không nhờ. Tôi là tôi tự lực, tôi không có phải nhờ vả ai cả. Thế thấy thì cứ đứng tới ngồi yên ở bờ bên này, bao giờ mà lên tới bờ bên kia được? Xin nói tiếp.
Nghĩa
là tất cả những cái lầm mê của thế gian, những cái kiểu gì cũng được, miễn là bây giờ mà cái vị này mà niệm Phật thì cái nhất tâm buông cái hy vọng, trở về cái chân tánh của mình để cùng với Phật mà thành Phật. Còn những tư tưởng gì, những truyền bá gì, những chuyện này của ông, của những các nhà bác, nhà triết lý này, triết lý kia, mà chỉ để nói chuyện xuyên với nhau thì thật đều gọi là ý kiến cả. Cái gì? Cái lợi gì? Thật thấy cái lợi gì? Nếu mà niệm Phật thì sao? Đó. Đó. Thoát luân hồi là thoát cái nguy hiểm cực liệt. Thế rồi lại được thành Phật nữa, là được hưởng cái quả báo tuyệt vời. Phật thấy cái lợi như thế, cho nên Phật thiết tha nói đi nói lại khuyên chúng ta để ấn định cái sự thật ấy. Thế mà sao còn trái lời Phật, chống lại Phật? Đây là tổ nói cái gì đây? Ấy, theo Phật ông một chết nó đi ăn bánh xèo. Lưu là chảy, thanh là thanh suốt. Lưu thanh nghĩa là làm cho nó trôi chảy, cho thông suốt. Vậy nghĩa là thế nào? Trong vệ sinh, công nào cũng chia làm ba phần. Phần đầu ấy, tựa là duyên khởi. Phần thứ hai là chánh tâm, và nói về cái đường lối tu hành chính yếu của bộ kinh. Và đến phần thứ ba là gọi là phần lưu thông. Phần thông là nói về cái gì? Phật nói kinh sách kinh xong rồi, chúng ta thọ trì xong rồi, biết cái phương pháp tu hành rồi, thì chúng ta làm gì? Ta phải truyền bá. Phải truyền bá làm thế nào cho cái phương pháp này được lưu thông, nghĩa là tất cả mọi người biết đến và tu hành. Thế nào gọi là phổ khuyến giới châu? Mình khuyên tất cả mọi người học kinh, hiểu nghĩa kinh và thực hành. Khuyến tín nghĩa là gì? Diệu châu. Phổ khuyến là khuyên khắp mọi người, nhưng mà khuyên ba việc: khuyên tin, khuyên nguyện và khuyên thực hành. Thì đây là phần thứ nhất nói về khuyên. Khuyên mọi người nên tin kinh này. Thiện xứ, con đọc từng câu và con nhận nghĩa từng câu. Chẳng thế nào là chẳng khá nghĩ bàn, nào là không thể nghĩ bàn được. Nghĩ là cái tâm nghĩ, bàn là dùng cái lời nói mà bàn luận. Thế tại sao con lại không thể nghĩ, không thể bàn được? Nếu mà không nghĩ, không bàn được thì đọc nói kinh để làm gì? Sao lại không thể nghĩ, không thể bàn được? Ở cái trình độ phàm phu mê tới thì không nghĩ, không bàn được. Nhưng mà được tập giải nghĩa, được các tờ giải nghĩa, thì khi ấy mình mới hiểu được cái nghĩa sâu xa. Ở đây cái nghĩa sâu xa có năm cả thầy. Xin nói về cái nghĩa số 1, nghiêm túc.
Ừ, niệm Phật có thể việc tất cả ngoài tam giới nha, chẳng phải đều đoàn về thế hay học như
tại sao lại bảo là như thế là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn được? Bởi vì rằng cái người mà hãy còn mê hoặc thì làm sao người ra khỏi luân hồi? Cũng như là cái kim đã sinh nước thì nó liền rớt ngay, nó liền chìm ngay. Nhưng cái kim mỏng đến đâu cũng chìm ngay. Cái người còn mê hoặc, còn lầm, còn những các thứ lỗi lầm, làm sao mà nói chuyện mình ra khỏi luân hồi được? Cho nên bình thường chúng ta là người bình thường thì cái người nào phải sạch hết mê hoặc, cái người ấy mới lên ngôi thánh được. Thế nhưng mà tuy là cái tin đó, mà để đặt xuống nước thì nó phải rớt ngay. Nhưng mà cái hòn đá đó, nó rất nặng, nên nếu nó được cái thuyền chở thì nó có thể đi qua sông được. Cái kim hết sức nhỏ thì lại rớt. Nhưng mà còn hòn đá thì nó, nếu nó gặp cái thuyền, có cái thuyền chở đi thì nó có thể qua sông. Thế từ đây cũng thế, người còn mê hoặc thì nhất định là không có thể lên ngôi thánh được. Nhưng mà đây nhờ sức Phật, vì niệm Phật, nhờ oai thần, cái niệm lực của Đức Phật A Di Đà ngày tiếp dẫn, cho nên là dù hãy còn mê hoặc, nhưng mà nhất tâm niệm Phật, một lòng thiết tha tin Phật và niệm Phật, thì nhờ thần lực Phật, cái vị này có thể đức lâm chung mà nhớ niệm Phật, thì thế thì được vãng sanh. Bởi vì đây là một cái sự phi thường, không phải thông thường mà được, cho nên mới gọi là không thể nghĩ bàn. Kim liên thông thường, chúng ta thì cứ ở lớp 1 xong mới lên lớp 2, học xong lớp 2 mới lên lớp 3, học xong lớp 3 mới lên lớp 4. Đó là sự thông thường của chúng ta thì thường. Ở đây là cái việc không thể nghĩ bàn. Cho nên ở ngay một cõi tịch độ đồng cư mà lại có cả bốn cõi trên nữa, nghĩa là có cả cõi của các vị thánh A-la-hán từ thừa, có cả cõi của các vị đại Bồ Tát, mà cho đến có cả cõi của Phật nữa, mà lại ở ngay tại một chỗ thôi. Thế cho nên mới gọi là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mà cũng vì thế cho nên chúng ta sanh sang đi mấy, chúng ta được thấy Phật, được nghe Phật, được sống chung với các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta cái tiến lên thánh vị thì dễ dàng, mà bảo đảm không bao giờ đọa lại nữa. Cho nên cái việc này thì có oai thần là cái lực dụng của Đức Phật. Như thầy đã nói với chị em đó, trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm tổ môn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: ngàn thứ cầm cầu, ngàn thứ ứng, cả pháp giới hữu tình cầu, cầu cứu ngài đều ứng, cứu giết hết. Thì cái phẩm tổ môn là lực dụng của diệu pháp liên hoa ở từng độ Bồ Tát. Còn đây là lực dụng của diệu pháp liên hoa ở từng độ Phật. Thế cho nên mới gọi là chúng ta là thờ phàm thì khó mà nghĩ mà bàn được. Thế nhưng mà tuy khó không nghĩ không bàn được, nhưng mà đây là sự thật. Mà nếu mà chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, chúng ta nhận biết được cái 48 nguyện lực của Phật A Di Đà mà ngài đã chứng được nhất thiết chuyển thi, nếu chúng ta so sánh như Đức Quán Thế Âm đã phẩm phổ môn là lực dụng của diệu pháp liên hoa của các Bồ Tát, thì hẳn là đây lực dụng của Phật thì lại còn phải hơn nữa. Thứ ba, sai lại thứ đang giải nghĩa bốn chữ không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn, đây là điểm thứ ba. Đấy, cái điểm thứ ba không thể nghĩ bàn là chỉ không khó khăn gì cả, không vất vả nhọc nhằn, không đòi điều kiện gì hết, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy thế mà rời tạm thanh về cõi Phật, mà rời thanh Phật được. Thì con sao con tin được cái việc này? Vĩnh an thông thường mà nói cái chuyện nhàn nhã, thì việc niệm Phật mà rời thành Phật được, cái này không ai tin được. Cho nên nói là không thể nghĩ, người phàm phu không thể nghĩ, không thể bàn được. Nhưng mà cái lúc lâm chung, quan hệ nhất là cái niệm trong cái lúc lâm chung, cái lúc mà thần thức rời cái thân này ra, thì nếu cái thần thức mà niệm ác, giống như vua A Dục một đời làm thiện, nhưng mà lâm chung nổi sân, ông quan hầu ông ấy quạt, ông ấy dùng nụ dục, ông ấy đánh rớt cái quạt ra mặt, thế là vua dạ. Ngay cái lúc nổi sân thì vua thuyết hơi thở, thế là cái niệm cuối cùng là niệm sân giận, cho nên vua phải làm con rắn. Cái đấy như chúng ta đã học, các vị lúc lâm chung cuối cùng, con cái nó ré, nó khóc, nó gọi thương nhớ, luyến tiếc, thì cái niệm cuối cùng nó luyến tiếc là phải là ở lại với con. Thế thì không ở lại với con thì không có, không được cái phước làm người, thì sinh thì phải làm con gà. Thế rồi thì là vào đụng con gà, thành con gà, thì đứa con nó đâu có biết là mình là bố mẹ nó đâu có biết, nó mang con gà nó làm thịt, nó ăn thịt. Thế là cái âm nghĩa là biến thành cái oán thù, cái tình nghĩa mẹ con lại biến thành là cái oán của cái, bởi vì mình giết hại nó, cái lúc lâm chung nó chết thì nó phải thật đem cái làm oán. Đấy, ở đây như thế là cái thanh thường thì nó làm như thế. Còn bây giờ đây cái giờ cuối cùng, cái giờ cuối cùng, cái niệm cuối cùng, khi mình trời cái thân này mà mình lại nhớ mình niệm Phật, thì Đức Phật ngài lại có cái nguyện, thế ai niệm danh hiệu ngài thì ngài đón cái cảnh giới của ngài. Thế cho nên cái niệm cuối cùng ấy, không phải là niệm liên tiếp, không phải là niệm sân giận, mà lại niệm Phật, cái hành lá rơi cái Phật. Cũng như cái cây ấy, nó đập gốc, nó ngả ra xuống nào thì nó rơi lên xuống ấy. Thế cho nên đây cái việc này là nhờ cái nguyện lực của Phật, mà cũng phải nhớ rằng lực đức lâm chung mình phải niệm Phật xem. Cho nên lúc lâm chung mình không niệm Phật, mà mình lại niệm cái này niệm cái kia, cần nhất là cái niệm cuối cùng. Để mình niệm Phật được thì nguyên ngay thật, cái niệm Phật có nguyện mình hỡi người nào mà niệm nào, lúc lâm chung thì ngài đón đi. Cho nên được về với Phật, cứ nhắc đi nhắc lại thì rồi mấy người các em mới nhớ được chăng. Vậy cái con đường tịnh độ của chúng mình nó có đa chặng thì như thế nào nhỉ? Thật ra thì đáng lẽ nói bốn chặng thì mới được. Cái chặng thứ nhất là chúng ta phải học và nhận định. Và thứ nhất là về thần tinh, mà các con đã biết tinh thì phải có tín căn rồi đến tín lực, nó thần đó là tinh, tín căn nó là phải có năng, tín tiến nữa định tuệ năng thứ mới thành cái tín căn, rồi từ tín căn nó mới thành tín lực. Trước đó là cái chữ một, cái chữ tín là con phải đủ 10 như vậy đó. Cho nên là phải học ba cái chữ A Di Đà mà hiểu cho đến nơi đến chốn ba chữ A Di Đà để mà thành được 10 như tín. Trong nhà trên cái bản đồ tu đạo Phật thì tổ các cái đức như biển sư nói chàng ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Thật ra không phải Đức Đường Sư mà các vị Bồ Tát, nhưng mà dưới cái chỉ quả của Đức Đường Sư, các vị Bồ Tát giảng về 10 ngôi cái bản đồ tu được thành Phật từ lúc phát tâm cho đến khi thành Phật, thì bắt đầu là 10 ngôi, gọi là 10 ngôi tín. Bởi vì học đạo Phật thì phải tin là ông Phật đã, phải tin là ông Phật, mà phải biết ông Phật là thế nào, ông ấy ở đâu, ông ấy có những khả năng gì. Chứ nếu mình theo đạo Phật là mình mờ mịt, Nhưng nó là ông Phật mình vẫn chưa tin được thay gọi là người thay đại Phật được. Và mình trước hết phải học với ông Phật A-di-đà. Chữ A-di-đà là thực ra là danh hiệu của Phật, của Phật ở phương Tây. Nhưng mà chính cái tên, cái chữ A-di-đà đó nói về cái bản thể của tất cả mười phương chư Phật. Mà cũng tất cả đã nói mười phương Phật thì có Phật vị lai, tức là trong đó có đám chúng sanh, tất cả quá khứ hiện tại vị lai Phật. Cho nên chúng ta phải học ba cái chữ A Di Đà đó cho thật gần, thật hiểu. Mà tức là như thầy vừa nói, chúng ta phải học bộ kinh Lăng Nghiêm cho thật thấu đạo. Bởi vì bộ kinh Lăng Nghiêm là giải nghĩa rõ ràng ba chữ A Di Đà. Chúng ta không thể tìm ở một kinh nào mà giảng minh bạch rõ ràng được ba chữ A Di Đà như bộ kinh Lăng Nghiêm. Cho nên chị em thấy đánh giá cái chặng đầu, chúng ta phải học ba chữ A Di Đà đó. A Di Đà là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy thì mình phải nhận định thế nào là quang, rồi thế nào là vô lượng quang, thế nào là vô lượng thọ. Rồi chúng ta phải nhận định cho rõ. Thì ngoài bộ kinh Lăng Nghiêm ra không có nơi nào mà giảng rõ được. Cho nên chúng ta phải học bộ Lăng Nghiêm đầu tiên. Đó là cái chặng đầu. Chúng ta phải hiểu Phật A Di Đà thì nghĩa là gì. Phật ở đâu, Phật có những khả năng thế nào. Khả năng tức là nói về vô lượng công đức. Thế cho nên cái chặng đầu là phải học kinh Lăng Nghiêm để hiểu nghĩa ba chữ A Di Đà, nói về thể tánh của mười phương Phật. Mà Phật có mười phương, có Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Thì chúng ta phải học cái thể chất của cả mười phương ba đời chư Phật. Cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm là bước đầu. Cho nên bước thứ hai là chúng ta đi vào chuyên môn đó, tức là tu tịnh độ. Thì nói về đường tu tịnh độ thì cái chặng thứ nhất là chúng ta niệm Phật A Di Đà là ông Phật hiện tại, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sống cho cái tánh A Di Đà. Thì thầy ôn lại những lời mà thầy vẫn thường nói cho mấy bà tại gia, nhưng mà lớp hình đồng các em nhỏ nhiều khi những cái bài sơ cho tâm lý các em cũng chưa đủ ý. Vậy hôm nay nhân tiện thầy ôn lại để thầy nhắc những các em hình đồng và những các chị các lớp thức xa lớp từ sơ mi thì đề tâm đề tập giảng lại. 30 năm trời nay thầy chỉ giảng có mỗi một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà cho tới bây giờ trong chúng vẫn chưa có một vị nào thay hộ cho thầy. Để thật chuyên bá tánh, người ta từ ở bên Mỹ về, người ta từ ở bên Pháp người ta tới, người ta từ ở ngoài Bắc người ta vào, đi bao nhiêu ngàn cây số qua biển ta sông, ta tới người ta lễ Phật, mình phải có một bài pháp để mình đáp cái công cho người ta. Và cũng là cái bổn phận các tu là phải khai giảng để mở cửa đạo cho thật chuyên người ta biết vào. Thế mà có mỗi một cái bài Nam Mô A Di Đà Phật thầy nói rằng dạ 30 năm nay, mà các cô tỳ kheo thích xoa chẳng có một vị nào đỡ cho thầy. Thế từ đến bây giờ các con mới bắt đầu thực tập cái bổn phận của mình. Và cho nên bây giờ chị em chịu khó, thầy nhắc lại các vị tỳ kheo ni thích xoa nghe nhiều lần rồi, bây giờ khi nó cũng chán cả tay rồi, nhưng mà phải tập nói. Mình nghe được rồi, mình hiểu rồi, thì mình phải có cái chữ thọ trì. Thọ trì để làm gì? Để mình có thể mình nói lại cho mọi người cùng nghe. Cái còn cái qua tai rồi vứt đi, cái còn nghe lại thì chán, không muốn nghe nữa. Rồi hóa ra thành các con nó chẳng được nhà. Mà thật tiên, mỗi lần các khi thầy cứ cả buổi trưa thầy phải nói mới cứ thật tiên. Và cả cái tôi nào lên đỡ thầy cả. Mà thầy dặn đi dặn lại, trong chính là thầy già rồi. Bây giờ chị em phải tập đi. Cứ mỗi lần có thật tiên, người ta tới. Thì các con cứ nói là con nói là ta không nghe. Thầy gọi thầy bảo thì cứ bảo con nói là ta không nghe. Thì đời đi mình không nói thì dĩ nhiên là ta không nghe. Chứ mình nói là ta thấy được thì ta còn mừng nữa. Ta thấy các cô mà phát tâm rằng vậy như thế thì người ta còn mừng lắm. Bởi vì người ta biết là có tương lai. Nhưng mà không ai chịu. Thế bây giờ cái việc này thầy xảy ra cho tôi bây giờ hiện tại tuyệt vị sư đây thầy ra cho cô Vĩnh là kiếm cho thầy vài vị pháp sư để mà những lúc mà có thật tiên thì cô chi khách tôi cứ mời các cô ra giảng đi đã. Cái đầu cho thầy thì một tí với thầy. Thấy các con thấy cái đầu thầy nó lắc không? Đó. Mà mỗi một lần nó lắc như vậy là các con nói thầy không nghe rõ, không biết là không nghe được cái gì. Thế thì là nó không bền nữa rồi. Sắp sửa tới cái ngày nó hỏng rồi. Cái bộ máy mình xài nó 80 mấy năm nay bây giờ nó đến cái lúc nó trục trặc rồi. Cho nên các thầy bây giờ thầy ra tôi cũng là phải chọn cho thầy mới đi. Thì mỗi lần khi khách tới thì có khách tới thì đừng gọi thầy rồi, mà mời các cô ra nói chuyện. Thế bà rằng trong lúc đợi thầy thì tôi nói chuyện với các vị thì các vị nghe tạo. Thế là rằng thật ra các vị nghe như thế thầy cũng đỡ mệt, đỡ rất vàng. Chứ nhiều khi cả buổi trưa thầy nói có hôm thầy mệt không thể tưởng tượng được. Thế nên là rồi mỗi lần mệt như thế thì thành ra cái tinh thần nó cũng mệt nhọc thêm sao. Rồi cái tu nó cũng kém đi. Cho nên chị em bây giờ là cái lúc chị em đã bắt tay hộ cho thầy. Mình hộ cho thầy rồi đến ngày mai mà thầy tập với thầy là cứ thế. Công việc nó cứ tự nhiên là đợi đâu vào đấy cả rồi. Thì bây giờ trước hết là việc sư tập chết. Rồi các chùa, mỗi chùa tập của người về tập. Rồi giảng cho các hàng tại gia người ta nghe. Mà có mấy bài đó thầy thì cứ nói đọc đi đọc lại. Thầy có mở cái lớp phổ thông, học sẵn những cái bài ở trong phổ thông. Thế nhưng mà tôi thì chẳng những là bài mất mà tôi cả cái lớp phổ thông của dược sư cũng đi đổi ra cả không còn được một mống nào. Bây giờ tôi mới không còn được mống nào hết. Bây giờ cái lớp nó đi đâu mất rồi. Vĩnh Lạc, cả lớp học nó đi rồi biến mất. Đúng là đúng là cửa con ma. Đấy thầy mà ở dược sư mà lớp phổ thông, thầy mà ở bên Hương Sang lớp thập tướng, mà bây giờ cả hai lớp bay ở đâu hết. Thầy mà ở đầu đề phòng, rồi sau thầy tịch thì có người mới, mà bây giờ thầy hãy còn đây mà họ đã bay đi mất rồi. Thầy đang nói rõ. Thế cho nên chị em chị khó nghe rồi đổi ý rồi ôn đi ôn lại. Các chị tùy theo ni đức thích ra đã làm nghe mà tập giảng lần nhận mình cứ nhận lần mình nhớ là tập giảng. Còn các em hình đồng thì nó mới thì nghe để mà thọ trì để mà tu đó. Thầy nhắc lại chúng ta là mê, cho nên gọi là cứ bị gọi là chúng sanh, mà cứ nhận mình là chúng sanh. Còn Đức Phật là bậc đại giác, ngài giác tổng rồi, cho nên ngài không như chúng mình nữa. Chúng mình gọi là chúng sanh, chúng tức là một số nhiều gom lại sợ một chính. Chúng ta ăn cơm, uống nước, thở không khí lãnh hơi ấm của mặt trời, bởi vì không biết mình là cái gì cả. Cho nên bây giờ thay bốn thứ đất nước gió lửa như thế để bào chế cho máu, chết làm da làm thịt làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Đó là chỗ mê của bọn mình, cho nên gọi là chứng sanh, nghĩa là gom một chứng. Một chứng nghĩa là từ bốn cái trở lên thì gọi là một chứng. Thân chứng mình từ học Lăng Nghiêm Phật nói là bảy đại, nhưng bây giờ cứ nói bốn thứ, người ta thường nói bốn thứ cho gọn. Thế thì chúng ta gom ăn cơm uống nước thở không khí, gom điện hơi nóng của mặt trời, chúng ta gom bốn cái thứ lại bài chế thành máu, kết lại thành da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Bởi vì không biết mình là cái gì cả, thì bởi vì những cái vật mà mình mượn, mình gom mình mượn để làm thân thể, mà lại bốn năm thứ nó bây giờ mình gom nó lại, mà bản chất của nó không, nó là khác riêng mà mình lại gom lại, cho nên là nó phải có cái trục trặc, có sự chuyển đổi. Vì vậy có già có bệnh rồi được có chết, bởi vì nó không phải mình. Vừa đi vay thì phải già, cho nên nó lại có cái này chết, tức là phải già. Thì cứ như thế mà cùng nhau lục đục đời này sang kiếp khác, khốn khổ từ đến chữ sanh già bệnh chết. Trong khi bản chất của mình thì lại là tánh A-di-đà, là tánh Phật, mà mình không hề biết chữ gì cả. Cho nên Đức Bổn Sư Ngài Giáng Sanh để chỉ dạy cho chúng ta nhận lấy cái tánh A-di-đà của mình, là bản chất thật sự của mình, để mình trở về, mình nhận lấy đấy mình thật, học hiểu đến mình, biết mình là cái gì, mình ở đâu, mình có những khả năng thế nào, từ nghiên cứu học hiểu về mình. Đã. Tức là học về tinh Lăng Nghiêm, nhận được cái tánh của chúng sanh, tức là tánh của người tiên ba đời chư Phật, tánh thể của mình. Thế thì Đức Thích Ca Ngài Giáng Sanh xứ Ấn Độ, Ngài nhắc chúng ta tỉnh ra, dừng bước lại, đừng đi cái con đường luân hồi sanh tử nữa, tỉnh ra mà đi tìm, đi nghiên cứu xem mình thật là cái gì. Rồi Đức Thích Ca Ngài lại chỉ cho chúng ta một ông thầy, bởi vì rằng đã đi học người nào cũng phải có thầy giáo. Các con học trò nó học chữ, nó phải có thầy giáo, cô giáo. Học nghề thợ mộc, thợ nghề cũng phải tìm một cái ông thợ chấm, nghĩa là cái ông ấy đã làm nghề rồi, ông ấy dạy cho mình lại. Thì bây giờ học cái nghề làm thật, thực ra học cái đạo giác tình, thì dĩ nhiên chúng ta phải có một ông thầy. Cho nên cái đường tư thực độ, bước đầu tiên chúng ta quay về nương tựa Phật A Di Đà, là ông Phật hiện tại đang thuyết pháp ở bên cực lạc. Ngài là Phật hiện tại, còn chính Đức Thích Ca chúng mình, bổn sư của chúng mình, thì Ngài đã nhập niết bàn rồi. Nhập niết bàn không có cái nghĩa là Ngài ngồi im lặng, mà thực ra Ngài vẫn ở khắp pháp giới, Ngài vẫn độ tất cả chúng sanh, nhưng mà không có hiện hàng, không có hình tướng rõ ràng, và tự xưng tôi là Phật để cho mọi người y cứu. ยังไงทำหลักเรียนท่านเอคัพในคืออย่าติ้งหมานจบจะง่ายตั้งอาศิดาจะง่ายจะเรียนเรียนเอคัพตัดเลยจะเรียนเรียนต่อทางเรียนง่ายได้เลยไปที่ดุง่ายง่ายเรียนเรียนนี่ล่ะจำเฮือนแต่เนี้ยคัดคือเขาตัวหนึ่งเต็มตัวเฮือนจังแต่ตัวที่มีเพิ่มไอ้นี่แต่เนี้ยคัดแต่เฮือนคนแต่ตัวเฮือนเนี่ยมันมีเพิ่มก็มีเพิ่มแต่ตัวเฮือนคนเนี่ยเหี้ยจับจับเงาคนเอาตักดูเด้อได้เลยละมีเพิ่มได้เลยเขาอันนี้เท่ากับละจะมีเอื้อนเดือนคือพระท่านกับพระทุกตาก็มีกับพระอาวิดาก็มีกับมวยเครื่องจับมีจิตตาตาหักจึงละเงียบแบบนี้การงานเหี้ยตาดังเยี่ยนเดือนคัดคัดเลยมีอะไรคัดคือคนใดทั้งหลายดังก็มาคัดยาผิดเสี่ยงก็ถึงหนึ่งหลายทั้งหลายดังก็มาเพื่อจะมึงจึงตาขอยเหนื่อยจะคัดหลายนี่ตาเหนื่อยหนึ่งดอกแต่ดาราจึงมีเวียนเวียนมาเปิดทั้งเรื่องอะไรก็ทั้งตุมีจำเฮืองเทิงยอดคือคัดปลาคัดคือคนคนก็เถิดตัดดูเด็กยาđâu là hư không, đâu là chẳng hư. Thì cái pháp thân của Phật duyên biến ở khắp pháp giới cũng thế. Cho nên khi thành Phật, Đức Thích Ca thành Phật, người ta nói là ngài ở nơi vạn pháp là thành đẳng chân ta. Nơi vạn pháp nghĩa là ở thân tôi, ở thân quý vị, ở cái cột, ở cái mái nhà. Cái cây, con chó, con mèo, Phật hiện tại đang có mặt ở khắp cả, theo cái nghĩa duyên biến. Còn Đức Chư Phật lại còn ở khắp mười phương, theo cái nghĩa tổng biến. Thì như tổ Thanh Vương Ngài cho cái thí dụ tổng biến như là ngàn sao ở khắp bầu trời, nghĩa là từng ông sao một nhưng mà nhiều lắm, đầy khắp bầu trời toàn sao. Thế đây có nghĩa là nghĩa tầm biến, nghĩa là Đức Di Đà, Đức Thích Ca vẫn có mặt ở khắp mười phương bằng cách hiện thân mà chúng ta không biết. Có khi cả ngày hiện thân người, các ngài hiện thân con chó, các ngài hiện thân con chim, các ngài hiện thân cái cây ở giữa trời, hoặc là hiện ra cái giếng, con sông, cái đường cái, tất cả các thứ hình tướng, các ngài đều hiện tại chư Phật vẫn đang hiện các hình tướng ở khắp mười phương để lợi ích nhắc nhở các hữu tình trở về thánh đạo. Thế thì đấy, chư Phật hiện tại đang có mặt ở khắp mười phương theo cái nghĩa duyên biến hay là tổng biến. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phật có hành, Phật đề hành sáu phần để giải nghĩa về cái sự có mặt của chư Phật đang có mặt ở khắp pháp giới. Pháp của Phật đang tràn lan khắp pháp giới, danh hiệu của Phật mỗi một nơi, mỗi xứ, một thứ tên mà mình không ngờ, mà mình không biết, cả ngài vẫn hiện thân ở khắp. Cả trong kinh Hoa Nghiêm có cả phẩm nói về cái tên danh hiệu Phật, nói về danh hiệu của pháp tứ đế có mặt ở khắp mọi nơi, Phật có mặt ở khắp mọi nơi, Pháp có mặt ở khắp mọi nơi, danh hiệu Phật có mặt ở khắp mọi nơi. Với cả sáu tầng Phật nói đi nói lại, Đức Văn Thù giải nghĩa giải thích về cái nghĩa viên biến, cái tầng biến này. Thì Thầy lấy hai cái thí dụ của tổ thanh liên nó rõ ràng. Thế chúng ta phải tin đó. Chúng ta phải được đầu tiên đi ra mình niệm Phật A Di Đà. Cái bước đầu tiên của tâm tịnh độ là mình phải tin có ông Phật A Di Đà thật sự, và mình nam mô A Di Đà Phật, nghĩa là mình quay về nương tựa Phật A Di Đà. Từ xưa mình lo nương tựa cái thân này, mình lo nương tựa đồng tiền, mình lo nương tựa tình ái cha mẹ bạn bè họ hàng. Bây giờ mình bơm bớt những các cái, những cái hy vọng ấy, nó cũng có ích lợi, nhưng nó chỉ ích lợi tạm thời, mà nó lại là cái dốc để mở ra chân thế giảng mùa khó khăn. Cho nên chúng ta tạm bơm bớt, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Đây thầy là đang nói là ông Phật thật sự ngài hiện tại đang giảng kinh thuyết pháp ở bên cực lạc, nhưng mà không phải ngài chỉ ở bên cực lạc, mà các con đã học kinh Lăng Nghiêm nhận cái nghĩa viên biến và tầng biến của Đức Di Đà ở khắp mười phương, tức là ở ngay tại Việt Nam mình, ở ngay tại thân mình, ở ngay tại mỗi miệng của mình, ngài đang có mặt.
Nếu mà thầy cái chữ tầng biến, viên biến đó là thầy, thì theo thầy dạng con hiểu có nghĩa là viên biến là nói về pháp thân của Phật, và pháp tạng pháp, còn tầng biến là nói về hóa thân của Phật.
Đúng rồi.
Đấy.
Thì mà hiện tại tất cả chư Phật vẫn có mặt ở khắp, mà chúng mình vẫn còn chưa tỉnh ra được đấy. Chứ không phải là các ngài nhập niết bàn là thôi. Thì bây giờ Đức Thích Ca giới thiệu chúng ta học nguyên tựa Phật A Di Đà là Phật hiện tại. Bởi vì Đức Thích Ca theo với cái vô thường của thế gian, cho nên ngài cũng nhập niết bàn sớm. Vì vậy thế gian là không có Phật. Mà nếu cứ nói Phật và tận bên cực lạc thì xa quá. Cho nên Đức Phật phải giảng tất cả các nghĩa cho chúng ta nhận. Đấy. Báo thân ngài ở bên cực lạc, nhưng mà hóa thân và pháp thân, pháp thân thì theo nghĩa duyên biến vẫn có mặt ở khắp Phật giới. Mà hóa thân của ngài vẫn đang có khắp ở khắp Phật giới, nhưng chúng mình không biết mà thôi. Thế thì việc trước nhất, đầu tiên, cái bước tịnh độ đầu tiên là chúng ta phải nhận học kinh Di Đà, học kinh Lăng Nghiêm, chúng ta nhận được cái tánh A Di Đà. Rồi cái bước đầu tiên chúng ta nguyên tựa Phật A Di Đà là một sự ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sinh sống với tánh A Di Đà này. Ngài là tánh A Di Đà, A Di Đà chính là ngài, ngài hiện tại. Thì cho chúng ta phải nam mô A Di Đà Phật, tập thiết ngài mà nhớ ra, niệm, chữ niệm nghĩa là nhớ, bởi vì chúng mình cứ quên. Chúng mình cứ theo cái đường vô minh, cứ thế quên mãi không nhớ. Cho nên cái việc bây giờ, cái việc giảng dự thiết yếu là chúng ta nhớ ra. Cho nên gọi là niệm, niệm Phật là nhớ đến ông Phật, nhớ rằng ông Di Đà, ông đang có mặt theo cái nghĩa viên điện, như là hương trầm tỏa nát khắp chư Phật. Thì ngài đang có mặt ở khắp tất cả tạng pháp, ở khắp hư không, ở ngay da thịt xương mình, ở ngay đương niệm của mình. Ngài đang có mặt và ngài ở khắp cả pháp giới. Thì chúng ta niệm Phật A Di Đà để quay về nguyên tựa ngài. Nguyên tựa là thế nào? Bởi vì chúng ta mê muội tứ tâm, cả ngày cứ lo cơm ăn, lo ăn, lo mặc, là ăn cơm uống nước thở không khí đó. Thật ra là một cái thân này thì một cái tên mà nói rằng đời đời mặc áo, nó đời nhà cửa, nó đời chỗ ở, nó đời đi chơi, nó đời bà con, nó đời họ hàng, nó đời một trăm thứ. Cho nên lo cho một cái thân này là chúng ta bận rộn hết tinh thần, cho nên phải là mê muội tên.
Bàn lành với ta.